This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 8 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc vào chiều ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội tiến hành hội đàm về kết quả công tác phối hợp giữa hai phía trong kiểm soát biên phòng khu vực, cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cho biết dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia hội đàm là Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Phía Trung Quốc do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân Quốc gia Lý Tuấn Kiệt dẫn đầu. Công tác phối hợp giữa hai phía trong lĩnh vực vừa nêu thuộc khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền. Kết quả được cho biết là hai phía đã chủ động tích cực phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới cửa khẩu như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, ma túy, mua bán người, mua bán vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép. Tại hội đàm, hai phía cho biết từ đầu năm cho đến nay, cơ quan chức năng hai nước đã phối hợp xử lý hơn 500 vụ với hơn 4.000 người xuất nhập cảnh trái phép.
Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 13 tháng 8 họp xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên bị phát hiện có vi phạm khuyết điểm. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Bộ Chính trị. Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Ban Bí thư. Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015-2020 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Lý do nêu ra là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, để nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm khuyết điểm trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị có liên quan. Liên quan đến những vi phạm còn có trách nhiệm của Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Minh Khái, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Vào ngày 3 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chầu Văn Lâm bị cho thôi chức do có sai phạm. Cũng trong ngày 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam quyết định cho hai ông Đặng Quốc Khánh và Chầu Văn Lâm thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Khánh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và ông Lâm thuộc đoàn tỉnh Tuyên Quang.
Nhóm cựu nhân viên sân bay Nội Bài từng nhận tiền tỷ để chuyển ngà voi, sừng tê giác từ nước ngoài đưa về ra khỏi cảng hàng không nhận án tù nặng. Tòa án thành phố Hà Nội vào ngày 13 tháng 8 tuyên 9 năm tù đối với Dương Ngô Thu, cựu nhân viên Trung tâm An ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo cáo buộc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Tòa cũng tuyên án từ 6 đến 9 năm tù theo cùng tội danh đối với 4 người khác. Trong số này, có 2 cựu nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam chi nhánh Nội Bài là Phạm Huy Hùng và Nguyễn Đoàn Giáp. 2 người khác là Nguyễn Đình Tú ở Hà Nội và Lê Thị Hằng Nga ở Hà Tĩnh. Trong vụ này, có một người đang bỏ trốn là Nguyễn Hồng Vân. Tổng số tiền mà 3 cựu nhân viên tại sân bay quốc tế Nội Bài nhận trong vụ này là 5 tỷ 700 triệu đồng.
Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam được truyền thông nhà nước vào ngày 13 tháng 8 cho biết đã giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý Chất lượng Tổng hợp Thông tin và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo việc xử lý các thông tin liên quan ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bộ Tốt Văn hóa, khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin nói Cục Quản lý Chất lượng đang trong quá trình tiếp nhận thông tin, rồi sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy vậy, vụ việc liên quan ông Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang đầu tiên xuất phát từ văn bằng tiến sĩ do Trường Đại học Luật Hà Nội cấp, nên các thông tin chủ yếu được nói sẽ do vụ giáo dục đại học là đầu mối tập hợp. Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội vào ngày 13 tháng 8 cũng cho truyền thông nhà nước biết đã nắm được thông tin về việc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ. Kết quả thanh tra cho thấy ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bộ Tốt Văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Trường Đại học Luật cho rằng, về mặt nguyên tắc, khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với trường hợp học viên sử dụng bằng giả để tham gia tuyển sinh, gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ, v.v. Vào tháng 6 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, của Trường Đại học Luật Hà Nội có nhiều vấn đề nghi vấn. Trường Đại học Luật Hà Nội lúc đó ra thông cáo báo chí, minh định rằng quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ hồi tháng 3 năm 2022 cho ông Vương Tấn Việt đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Trường Đại học Luật Hà Nội.
Ông Trần Văn Thành, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình vừa bị tạm đình chỉ chức vụ sau hơn 2 tháng có quyết định khởi tố ông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình trong ngày 13 tháng 8 được truyền thông loan đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng thời giao trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh bố trí phân công công tác đối với ông Thành theo quy định. Trước đó, ngày 30 tháng 5, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thành, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình. Cùng bị khởi tố về tội danh trên, còn có các ông Trịnh Ngọc Thủy, 53 tuổi và bà Đinh Thị Ngọc Hoa, 44 tuổi, cùng là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình. Theo điều tra của công an, vào năm 2018 và 2019, trong quá trình tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, ông Thành, Thủy và bà Hoa đã rút ngắn thời gian học, nhưng vẫn lập hồ sơ quyết toán các khoản tiền chế độ cho học viên như dự toán được phê duyệt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước quyền lợi lợi ích hợp pháp của cá nhân tham gia các lớp học.
Ông Trần Hoàng Tỷ, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, làm việc và bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ trong ngày 13 tháng 8. Tờ Pháp Luật cho biết một lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xác nhận tin trên, đồng thời cho biết ông Tỷ không được bổ nhiệm lại thẩm phán từ năm ngoái. Theo cơ quan điều tra, năm 2023, ông Tỷ có hành vi nhận hối lộ của bà CTKD, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, số tiền 80 triệu đồng để giúp bà D và chồng được thắng kiện trong vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất mà ông Tỷ được phân công giải quyết.
Ông Phạm Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô vừa bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong ngày 13 tháng 8 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Phạm Văn Hồng, trụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Khởi tố cùng tội danh với ông Hồng còn có ông Ngô Văn Giáp, Phó trưởng phòng đào tạo. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2021 cho đến năm 2023, hai ông Hồng và Giáp đã cùng với bà Lê Thị Hương, hiệu trưởng trường trung cấp nghề Hưng Đô, đã lập danh sách 8 cá nhân không phải giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của trường, báo cáo Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa để được cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô. Ông Hồng trong vụ này được nói còn có hành vi ký duyệt các báo cáo đăng ký sát hạch lái xe, có các cá nhân không phải là giáo viên của trường để đủ điều kiện mở lớp đào tạo lái xe, mục đích là để tăng số lượng học viên lái xe, tăng thêm nguồn thu cho trường. Liên quan vụ này, trước đó, cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương, hiệu trưởng trường trung cấp nghề Hưng Đô.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đã khám phá 330 vụ án về ma túy, tăng 120 vụ so với cùng thời điểm năm ngoái. Vì sao? Nạn mua bán ma túy càng chống càng tăng. Diễm Thi có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng chống ma túy vẫn còn một số khó khăn như công tác rà soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng vẫn còn hạn chế. Thân nhân một số người nghiện chưa cộng tác trong quản lý, động viên người nghiện tự nguyện áp dụng các hình thức cai nghiện ma túy. Một cựu công an yêu cầu ẩn danh nói với RFA quan điểm của ông.
Trong xã hội Việt Nam, ma túy đầy rẫy, con nghiện khắp nơi, mua bán nhiều chỗ công khai. Công an biết hết đường dây ma túy đó do ai cầm đầu, lấy hàng ở đâu, gồm những ai tham gia vì mạng lưới đặc tình dày đặc. Một công an khu vực phải xây dựng ít nhất hai đặc tình. Những công an điều tra về ma túy càng phải xây dựng nhiều đặc tình hơn. Lực lượng cảnh sát chống ma túy có chỉ tiêu phá án ma túy theo tháng, theo quý, nửa năm và năm, nên công an phải dung dưỡng những người mua bán ma túy để duy trì thành tích. Bên cạnh đó còn thu lợi bất chính bằng hình thức bảo kê. Khi nào có chiến dịch thì công an sẽ thông báo cho những tổ chức lớn tránh mặt và chỉ bắt những con tép nhỏ rồi xét xử coi như phá một vụ án. Theo tôi sẽ không bao giờ diệt được nạn ma túy bởi những lý do sau. Thứ nhất, nếu diệt sạch ma túy thì công an không thu được tiền từ nguồn tội phạm này. Thứ hai, nếu không còn ma túy thì lực lượng chống ma túy sẽ không còn hoặc phải tinh giản. Mà tinh giản thì lực lượng công an sẽ yếu đi. Nó giống như một vị bác sĩ vô lương tâm chỉ cho thuốc uống sao cho bệnh giảm chứ không hết. Vì nếu bệnh hết thì không thu được tiền từ con bệnh nữa.
Chuyện công an cấu kết bán ma túy từng được báo chí nhà nước đưa tin, có thể kể như hai cựu công an Hà Tĩnh Phan Xuân Hải và Phạm Quang Dương bị án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trong phiên tòa diễn ra hôm 17 tháng 7 vừa qua. Tháng 4 năm 2024, bà Bùi Thị Ngọc Bích, một công an ở Hải Phòng, bị tạm giữ hình sự với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhận định về việc công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá 330 vụ án về ma túy chỉ trong một tháng, ông Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội ở Sài Gòn, nêu quan điểm của ông với RFA.
Theo em thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái lượng người dùng ma túy nó rất là nhiều và công an họ biết rất là rõ là ai xài, ai cung cấp, nhưng mà họ không có bắt. Cái lực lượng trinh sát tại các cái phường với lại tổ dân phố thì rất là đông, và ai làm gì hoặc là có cái dấu hiệu nghi vấn là công an họ biết hết à. Họ để đó đặng họ nuôi án, rồi tới khi mà họ cần lấy thành tích đó thì bắt đầu là họ triển khai ra quân để họ bắt, để mà đạt chỉ tiêu và lên chức là lên lương. Bởi vậy mới có chuyện là vừa phát động trong một tháng là họ bắt được 330 vụ như vậy.
Yeah.
Nếu mà họ không biết trước những cái đường dây cung cấp ma túy thì không thể nào mà họ làm lẻ như vậy được hết á. Vì cái quy trình làm việc của công an mình cũng biết là nó rất là rườm rà, là phải lên chuyên án rồi thăm dò địa bàn rồi tìm đối tượng sử dụng rồi theo dõi để truy ra coi ai cung cấp, thì nó sẽ rất mất rất là nhiều thời gian.
Một báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an cho thấy, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy trên toàn quốc là 248.643 người. Mới đây, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn về việc giải quyết điểm tụ điểm phức tạp về ma túy và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Ban này giao công an thực hiện công tác kiện chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy. Ban Chỉ đạo 138 là cơ quan phối hợp liên ngành có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 138 sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân xã để hoạt động. Luật sư Nguyễn Văn Miến cho rằng sẽ không có chuyện diệt hết nạn ma túy. Ông giải thích.
Thế thì Thành phố Hồ Chí Minh á, những cái quán bar cũng giống như là những cái gọi là hoạt động gọi là nhạy cảm á, thì đều là hoạt động có điều kiện hết, tức là họ kiểm soát rất là kỹ. Và chính vì là kiểm soát kỹ như vậy, lại có anh hai hoặc anh ba nào đó đứng ra đỡ đầu, những người đó là công an, thậm chí là công an phòng chống ma túy, họ đứng ra họ bảo kê cho những cái tụ điểm như vậy. Qua một cái vụ buôn ma túy ở sắc ma túy ở hàng không Việt Nam, và bốn cái cô đó không bị khởi tố, mới cho thấy rằng là cái đường dây ma túy cung cấp cho Việt Nam thì nó vẫn còn hiện diện, nó vẫn tồn tại. Một cái luật pháp rất là chặt chẽ với một cái đội ngũ thi hành pháp luật rất là ủng hộ nhưng mà vẫn lọt, chứng tỏ là con người ở trong này họ làm việc để mà tránh né pháp luật thôi, con kiếm để lọt qua được, nhưng mà con voi ma túy để lọt qua được.
Tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa 13 bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú ra xét xử sơ thẩm do bảo kê việc mua bán sử dụng ma túy. Theo cáo trạng, lực lượng công an đã bắt hàng chục người liên quan đến ma túy lên phường. Sau đó, các cán bộ công an cho các đối tượng bị bắt gọi điện cho người thân đem tiền đến nộp để được tha về và không bị xử lý theo quy định pháp luật. Luật của Việt Nam quy định án tử hình đối với các trường hợp mua bán trái phép chất ma túy, bao gồm nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng 5kg trở lên, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100g trở lên. Người vận chuyển từ 300g trở lên các chất ma túy có thể bị phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.